chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Benjamin Franklin đã nói, có hai điều chắc chắn ở trên đời, một là nộp thuế và điều thứ hai là sự chết. Sống tại Hoa Kỳ mỗi năm, chúng ta phải khai thuế vào ngày 15 tháng 4. Mỗi năm chúng ta đều phải khai thuế, nhưng có bao giờ quý vị nghĩ tới cái chết không thể tránh được của mình không? Hay là quý vị giống như ông trùm rạp hát nổi tiếng Bernard Jacobs bảo rằng, trong tất cả mọi thứ trên đời mà tôi ít nghĩ tới nhất, đó là điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn qua đời. Tôi nghĩ chết là hết. Phải chăng đó là điều xảy ra khi chúng ta tắt hơi thở cuối cùng và tế bào não chúng ta ngưng hoạt động? Khi cuộc sống chúng ta kết thúc, chúng ta có hoàn toàn liệm tắt như ánh lửa đèn cầy chìm xuống nước không? Đó là niềm tin thông thường. Nhưng Thánh Kinh không dạy như vậy. Thơ Hebrew chương 9, câu 27 thông báo rằng Chúa đã định cho chúng ta chết một lần rồi chịu phán xét. Nếu đã tiếp nhận Chúa Giêsu cứu mình khỏi tội lỗi, chúng ta chẳng cần phải sợ đối diện với Ngài. Chúng ta sẽ bước vào mối thông công, phước hạnh với Đức Chúa Trời suốt cõi đời đời, vì chúng ta sẽ ra khỏi thân xác và ở với Chúa. Chúa Giêsu dạy môn đồ Ngài trong Phúc Âm Giăng chương 11: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta, dù có thể chết, cũng sẽ sống. Thông điệp của Chúa Giêsu trong lời Đức Chúa Trời cho chúng ta hy vọng khi chúng ta đối diện cái chết của mình hoặc của người mình yêu thương. Ngài hứa rằng chúng ta sẽ bước vào nhà trên trời và ở với Ngài mãi mãi. Chúng ta hãy vững tin vào lời hứa của Ngài.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin anh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con ấy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên khung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời. Hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. bước vô vọng niềm tin đánh mất. Sóng vươn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Thanh Trực vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tìm Lại Niềm Tin, một sáng tác của Đoàn Trực. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm cách đây 2 tuần, chúng tôi có nói về nước Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Nước Đức Chúa Trời hay vương quốc của Thiên Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa và chúng ta là thần dân của Ngài. Trong lời rao giảng phúc âm đầu tiên, Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Điều kiện để được vào nước trời là chúng ta phải ăn năn. Ăn năn hay hối cải hay sám hối là điều kiện tiên quyết để được vào nước trời, được làm con dân của Chúa. Danh từ ăn năn hay hối cải hay là sám hối chỉ dùng cho người có tội. Chỉ người có tội hay là có lỗi thì mới cần phải ăn năn sám hối. Tại sao Chúa Giê-xu cũng như sứ giả của Chúa mọi thời đại lại kêu gọi mọi người ăn năn sám hối? Vấn đề có 2 phương diện. Thứ nhất, mọi người dù muốn hay không khi sinh ra là đã có tội rồi. Đây là nguyên tội hay là tội lỗi lưu truyền từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta không muốn như vậy và có thể cũng không nhận như vậy nữa. Nhưng đã sinh ra làm người, chúng ta mang trong huyết quản dòng máu tội lỗi của tổ tiên truyền lại. Có thể chúng ta không công nhận điều này. Nhưng quan sát những đứa bé hay là qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta thấy điều này rất rõ. Không ai trong chúng ta dạy cho trẻ con làm điều sằng bậy. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, các em đã có khuynh hướng làm điều xấu như nói dối, ích kỷ, thích cãi nhau, đánh nhau, vân vân. Điều này cho thấy mầm mống tội lỗi vốn nằm sẵn trong con người, đợi đúng đến thời kỳ hay dịp tiện là bộc phát. Người xưa nói rằng, nhân chi sơ, tính bản thiện. Hàm ý nói đến con người đầu tiên lúc mới được tạo dựng mang bản tính của Thiên Chúa và là con người toàn thiện. Nhưng với ý chí tự do thiên phú, con người đã chọn con đường phản loạn, xa cách Thiên Chúa, và bản tính tội lỗi đã ở với con người luôn từ khi con người đầu tiên sa ngã và phạm tội. Như dòng sông phát xuất từ một nguồn, như cái hột, như cái gốc, từ nguồn gốc tội lỗi, những gì sinh ra đều là tội lỗi. Tội lỗi đã di truyền trong con người trải mọi thời đại. con người dù là ai, trong thời đại nào, cũng đều mang nguyên tội, và vì vậy đều cần phải ăn năn hối cải để được vào nước trời, được làm công dân thiên quốc. Thứ hai, nhiều người cho rằng nguyên tội không phải là lỗi của tôi, không thể bắt tôi chịu trách nhiệm về những gì mà tôi không làm. Cứ hãy cho rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về vấn đề nguyên tội, nhưng hãy nhìn lại chính mình. Từ khi hiểu biết cho đến nay, đã bao nhiêu lần chúng ta làm những điều không đáng làm, suy nghĩ những điều không đáng suy nghĩ, nói những lời không đáng nói. Lương tâm chúng ta đã bao nhiêu lần cáo trách mà chúng ta vẫn chứng nào tật nấy. Thật vậy, dù phủ nhận nguyên tội là tội do ông bà tổ tiên truyền lại, mỗi chúng ta đều phải nhận là chúng ta cũng có kỷ tội, tức là tội do chính mình gây ra. Dù không kinh khủng như giết người gian dâm, nhưng chắc chắn đã có những ý nghĩ xấu, lòng ganh ghét, ích kỷ, nói dối, làm những điều không nên làm, vân vân. Cho nên chúng ta cũng cần phải ăn năn hối lỗi mới có thể tương giao với Thiên Chúa Thánh Khiết, là Đấng đã tạo dựng chúng ta và muốn tương giao với chúng ta. Nhưng dù là nguyên tội hay kỷ tội, tội lỗi là một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận. Chính vì vậy mà lời giảng đầu tiên của Chúa cho chúng ta là hãy ăn năn. Ăn năn nghĩa là đổi ý, thay đổi thái độ. Chúng ta đang lái xe trên một đoạn đường nào đó, mà nếu biết rằng chúng ta đang lạc đường hay là sai hướng, điều chúng ta cần làm là đổi hướng, quay ngược lại. Tiếng Anh gọi là make a U-turn. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của chữ ăn năn. Chúng ta là con người tội lỗi, nhưng không nghĩ hay là không biết mình có tội, cho đến khi chúng ta đối diện với phúc âm của Thiên Chúa. Phúc âm là tin mừng, tin vui. Nhưng tin mừng hay là tin vui chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn. Đối với người đau, tin mừng là được chữa bệnh. Đối với người mắc nợ, tin mừng là được tha nợ hay là có tiền để trả nợ. Đối với người ở tù, tin mừng là giấy phóng thích, là ơn ân xá. Tin mừng không có ý nghĩa nếu trước đó chúng ta không ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, đau khổ. Tin mừng nói lên một điều gì tốt đẹp hơn tình trạng hiện tại của chúng ta. Cũng vậy, sở dĩ phúc âm của Thiên Chúa là tin mừng, là vì phúc âm trước hết cho con người thấy mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần được cứu rỗi. Ăn năn, hối cải, trở lại với Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết để được tha thứ và nối lại mối quan hệ với Thiên Chúa. Cội nguồn của những khổ đau ở đời là tội. Nguyên tội cũng như kỷ tội, tội di truyền trong dòng máu và tội do chính ta gây ra. Ăn năn, hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa là bước đầu tiên dẫn chúng ta đến an bình, viên mãn và ý nghĩa của đời sống. Tội lỗi đã làm cho hài hòa giữa Thiên Chúa và con người không còn nữa, và vì vậy, dừng lại, ăn năn, quay đầu, đổi hướng chính là điều quan trọng đầu tiên cần làm. Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần. Ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này để làm vua đã gần kề. Để được cùng sống với Chúa trong vương quốc của Ngài, chúng ta phải ăn năn, nhận mình là người có tội và quay trở lại với Chúa. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn một số ít quốc gia theo chế độ quân chủ, nghĩa là còn có vua cai trị. Chúng ta nói đến Vương quốc Thái Lan hay là Vương quốc Anh, Vương quốc Hòa Lan, vân vân. Nhưng còn một vương quốc quan trọng mà có lẽ nhiều người không biết hay đã quên. Đó là vương quốc của Thiên Chúa hay là nước trời. Trong vương quốc này, Thiên Chúa là vua và chúng ta là thần dân của Ngài. Và điều kiện duy nhất để được làm dân Chúa là ăn năn, quay trở lại với Chúa, thần phục Ngài, nhận Ngài là vua của đời sống. Thiên Chúa đã làm tất cả, đã hy sinh con một của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết vì tội của chúng ta. Lời loan báo của chúng tôi cho quý vị hôm nay cũng không có gì khác hơn là hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Chúng tôi hy vọng rằng trong ngày cuối cùng, lúc Chúa Giê-xu trở lại làm vua trên trần gian này, bạn sẽ không phải ân hận vì đã được nghe tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa mà lại khước từ hay bỏ qua. niềm tin nơi Chúa Giê-xu chẳng những đảm bảo sự sống đời đời cho chúng ta trong cõi vĩnh hằng, nhưng cũng ban cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa và mục đích trong cõi đời tạm này. Như lời Chúa Giê-xu đã hứa, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Con người đầu tiên đã sử dụng ý chí tự do Thiên Chúa ban cho và bất tuân lời của Chúa và đưa cả nhân loại vào con đường diệt vong. Ý chí tự do của chúng ta vẫn có, và phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã đến cho chúng ta tiếp nhận và được trở về tình trạng thiện lành nguyên thủy. Bạn sẽ sử dụng ý chí tự do của mình như thế nào trước lời mời gọi của Thiên Chúa?
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió. Cứu chưa đã qua thương tôi, ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn dù gặp gió cuốn. Bao tố đau thương ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu, Chúa yêu quá nhiều. Lúc tôi cần ngày, ngày ở bên tôi hoài, trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Rất mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngay, ngày thường xuống phương hỏi lòng chán ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, đã cứu vớt buông tha. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. trời rất mưa, được ngày rất cay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phước, hỏi lòng chân ngang lâu, nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa. Bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, nên nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa quá yêu tôi do Delina trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ gần đây có thể giúp quý vị thêm một vài ý kiến về cách hướng dẫn con cái, đặc biệt là với quý vị có con còn nhỏ, trong khoảng 1 đến 5 tuổi là tuổi còn có thể uống nắng được. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày sơ lược về 4 cách dạy con mà chúng ta thường thấy nơi các bậc phụ huynh. Có những cha mẹ dạy con cách độc tài, độc đoán và quá nghiêm khắc với con. Có người thì hờ hững, không quan tâm đến con làm gì cũng không biết và không chỉ dạy. Nhóm thứ ba là những phụ huynh quan tâm đến con, nhưng thường nuông chiều hơn là dạy dỗ con. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, đặt kỷ luật rõ ràng, nhưng cũng để ý đến nhu cầu và ý kiến của con. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có kể chuyện về một thiếu phụ vì quên khóa cửa xe, đã bị mất cái cell phone và một số đồ dùng để trong xe. Nhưng sau đó, nhờ gọi thử số của cái phone bị mất, bà đã gặp bà mẹ của thủ phạm. Đó là một cậu bé mười mấy tuổi. Cuối cùng, cậu bé bị mẹ bắt phải đem trả những gì đã lấy và còn phải rửa xe cắt cỏ cho thiếu phụ kia để tạ lỗi. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại thành phố Boise, Idaho. Bây giờ mời quý vị đặt câu chuyện trên vào với 4 cách dạy con của 4 nhóm phụ huynh, để thấy các phụ huynh trong những nhóm đó sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Chúng ta cũng có thể nhìn vào câu chuyện này để biết chúng ta thuộc vào nhóm phụ huynh nào và thường dạy con theo phương cách nào. Trước hết, nếu bà mẹ của cậu bé kia thuộc nhóm phụ huynh thứ nhất, tức là dạy con cách độc tài, độc đoán, thì khi biết con lấy cắp của người khác như thế, sẽ nổi giận, đánh cho con một trận, hoặc là mắng chửi con nặng lời. Bà mẹ đó cũng có thể bắt con đem trả những gì đã lấy, nhưng với một thái độ tức giận, ghét bỏ và bực bội. Bà nghĩ rằng vì sự bất cẩn của người kia mà con bà mới làm một việc sai quấy như thế. Bà xấu hổ vì con đã làm tổn thương danh dự gia đình. Bà cũng giận con và thất vọng nơi con, vì bà nghĩ với cách dạy dỗ nghiêm khắc của bà, con bà phải là người toàn hảo, không bao giờ dám làm những việc như thế. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con, khi đứng trước những việc làm sai quấy của con, thường tức giận. Giận con, giận người liên hệ và giận cả chính mình, vì việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ bắt con sửa đổi những việc quấy đã làm để chứng tỏ mình là người biết điều, nhưng không thông cảm với sự dại dột của con, và cũng không lấy tình thương yêu giải thích cho con biết tại sao việc con làm là sai, để con hiểu và không làm như thế nữa. Những phụ huynh độc tài độc đoán trong trường hợp này sẽ làm thế nào cho con xấu hổ để con sợ mà không dám phạm những lỗi lầm như thế nữa? Các em sẽ không dám làm chuyện sằng bậy, nhưng thường là vì sợ cha mẹ chứ không phải vì được cha mẹ dạy dỗ, giải thích tại sao không nên làm điều sai quấy. Vì thế khi lớn lên, khi không còn ở dưới quyền của cha mẹ nữa, các em đó có thể sẽ trở lại con đường sai quấy. Nếu bà mẹ của cậu bé kia là người thuộc nhóm phụ huynh thứ hai, tức là hờ hững trong việc dạy con và không quan tâm đến con, thì bà sẽ không biết con mình đã đi đâu, đã làm gì. Bà cũng sẽ không có mặt bên cạnh con khi thiếu phụ kia gọi đến, và vì thế không biết là con đã làm điều sai quấy. Con bà khi trả lời điện thoại có thể sẽ không nhận mình là người đã lấy cắp đồ trong xe. Cậu bé này phạm lỗi nhưng không bị bắt, không bị phạt. Trái lại, thấy rằng làm như thế được ích lợi, và do đó khi lớn lên có thể sẽ phạm những tội lớn hơn. Và có lẽ đến một ngày kia, khi con bị cảnh sát bắt vì những tội to lớn, thì cha mẹ mới ngạc nhiên, không hiểu vì sao con mình làm những điều kinh khủng như thế. Nếu bà mẹ cậu bé trong câu chuyện này thuộc vào nhóm phụ huynh thứ ba, tức là những người thương con nhưng dễ dãi với con và nuông chiều con, thì bà sẽ bảo bọc con khỏi mọi khó khăn. Khi thiếu phụ kia gọi đến, bà sẽ bảo là bà ta gọi lầm số, lầm nhà, bà không biết gì cả, và con bà không bao giờ đi ăn cắp cái gì của ai. Nếu là người hung dữ, bà có thể mắng thiếu phụ kia tại sao dám phao vu cho con bà tội ăn cắp. Sau đó có lẽ bà sẽ nói với con là may nhờ có mẹ chứ không là con đã gặp rắc rối. Bà cũng sẽ nói nếu con cần gì thì nói mẹ mua cho chứ đừng làm như vậy, rủi bị bắt thì rắc rối lắm. Đứa con đó nếu ngoan ngoãn, thương mẹ và bén nhạy trước tội lỗi thì sẽ tránh tội. Nhưng nếu là đứa cứng đầu, thích làm điều sai quấy, sẽ thấy rằng mẹ lúc nào cũng thương mình, cùng về phe với mình và binh vực mình, nên khi bị cám dỗ làm điều quấy, sẽ không ngại phạm tội. Thưa quý thính giả, nhìn lại điều đã thật sự xảy ra trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích, có lẽ quý vị đều đồng ý là bà mẹ của cậu bé kia không thuộc vào các nhóm phụ huynh 1, 2 và 3, nhưng bà thuộc nhóm thứ tư, là những cha mẹ quan tâm đến con, lấy thẩm quyền dạy con và áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con. Bà mẹ này không những ở bên cạnh chăm sóc con, nhưng cũng đặt kỷ luật cho con. Bà không vì danh dự của mình mà binh vực con hay chạy tội cho con. Điều đặc biệt nơi bà mẹ này là bà đã chịu mất thì giờ đi với con, đem trả những gì con đã lấy. Lại còn ở lại chờ con rửa xe cắt cỏ để tạ lỗi với thiếu phụ kia. Sau đó, bà còn cấm là trong suốt 2 tháng, ngoại trừ khi đi học, con bà không được đi đâu một mình, nhưng phải đi với người lớn trong gia đình. Cách dạy con và kỷ luật mà bà mẹ này áp dụng, chúng ta thấy rằng sẽ có kết quả. Bà không làm cho con bị tổn thương, đau đớn, không giận dữ với con, cũng không bỏ mặc con giải quyết nan đề, nhưng dành thì giờ dạy con và hướng dẫn con. Đứa bé thấy được tính cách nghiêm trọng của tội ăn cắp và cái giá mà mình phải trả, nhưng cũng cảm nhận được tình thương và lòng quan tâm của mẹ. Có lẽ khi biết việc quấy con làm, bà mẹ này đã giải thích cho con và cho con biết những việc con phải làm để đền bù cho thích đáng. Cậu bé này sẽ không bao giờ quên việc đã xảy ra và sẽ không dám tái phạm. Không chỉ vì nghĩ đến cái giá mình phải trả, nhưng cũng vì nghĩ đến tình thương của mẹ và nỗi vất vả mà mẹ phải chịu vì mình. Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh dạy, là người lớn và là cha mẹ, chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Có hai điều chúng ta cần để ý trong lời dạy này. Điều thứ nhất là chúng ta cần dạy con khi các em còn nhỏ, còn thơ dại, khi tấm lòng còn mềm mại, muốn vâng lời cha mẹ, chưa bị ảnh hưởng xấu của người chung quanh. Nói vắn tắt là khi các em còn có thể uốn nắn được. Nếu khi con còn mềm mại, sẵn sàng vâng lời, mà cha mẹ chỉ nuông chiều chứ không uốn nắn vào khuôn phép, rồi đến lúc con bắt đầu lớn, có vẻ cứng đầu, khó dạy, cha mẹ mới áp dụng kỷ luật, thì rất khó. Nhiều người thấy con còn nhỏ, dễ dạy, dễ bảo thì không quan tâm nhiều. Giao con cho người khác chăm sóc để lo làm ăn, học hành, theo đuổi những việc khác. Không dành thì giờ ở bên cạnh dạy dỗ, hướng dẫn con. Đến khi con bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ thấy là mình không có thẩm quyền gì trên con. Con không tuân nể một luật lệ nào của cha mẹ. Lúc đó mới hoảng hốt, đặt luật này, luật kia, cấm điều này, điều nọ. Thưa quý vị, lúc đó đã trễ. Cái cây đã lớn, đã cứng, chúng ta không thể uốn nắn được. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần hướng dẫn con vào khuôn phép từ khi con còn nhỏ. Các nhà tâm lý học nói rằng, từ ngày chúng ta đem con ở nhà thương về, là đã phải bắt đầu áp dụng luật lệ và uốn nắn con vào khuôn phép. Điều thứ hai chúng ta cần để ý trong mạng lệnh trên của Chúa là, nếu muốn dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì chính chúng ta là cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba bí quyết giúp cha mẹ thành công trong việc dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con. Thứ hai, làm gương cho con. Và bí quyết thứ ba, làm gương cho con. Nói một cách khác, làm gương tốt cho con noi theo là bí quyết quan trọng, cần thiết duy nhất để đạt được thành công trong việc hướng dẫn con cái. Nếu cha mẹ bảo con đừng cãi nhau, đừng tranh giành với nhau, mà cha mẹ cứ cãi nhau, tranh cạnh nhau suốt ngày, thì lời khuyên của cha mẹ không có hiệu quả. Nếu bảo con phải ngay thẳng, thành thật, mà con thấy cha mẹ có nhiều điều thiếu thành thật với nhau, thiếu ngay thẳng trong cách mua bán, trong cách xử sự với người chung quanh, thì lời khuyên dạy đó của cha mẹ sẽ không có kết quả. Vì thế là cha mẹ, chúng ta cần dạy cho con cái con đường chúng phải theo. Đó là đường hay lẽ phải, là con đường Chúa muốn các em đi. Nhưng điều quan trọng là cha mẹ, chúng ta phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý vị và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối, tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao.
Lê Uyên vừa trình bày ca khúc Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ân Hiền trình bày.
Thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 từ câu 12 cho đến câu 26. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là có nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối thì lại cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn những cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Tại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cũng vui mừng. Tôi xin cùng học hỏi với quý vị thính giả một đề tài là cần nhau, cần nhau. Trong cuộc sống không có gì buồn bằng có người nói rằng không cần anh, không cần chị. Chúng ta sống là cần nhau, chúng ta không thể nào sống đơn độc trong một cái ốc đảo mà không cần ai. Chúng ta trong cuộc sống chúng ta ngày nay, chúng ta còn đến ngày hôm nay, là chúng ta có rất là nhiều người ở trên mình, chúng ta đã phải thọ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, và những anh em chị em chúng ta, những người bà con, những người láng giềng, những người trong đất nước của mình, những người ngoại quốc, tất cả có rất nhiều người chung quanh chúng ta giúp chúng ta. Chúng ta có thể sống mạnh khỏe, học hỏi được nhiều điều và chúng ta thành đạt. Chúng ta không thể nào mà có thể nói rằng tôi không cần ai. Mà chúng ta cũng rất là buồn khi người khác nói với mình là không cần mình. Như lời Chúa phán ở đây, mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, chúng ta cần với nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, quý trọng nhau, đồng lo tưởng đến nhau, đau cùng chịu, vui cùng hưởng. Nhất là trong đời sống của một giáo hội, trong hội thánh Tin Lành Việt Nam, trong gia đình, thì tất cả các phần tử đều có liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Quý vị tưởng, nếu cái tay phải cầm búa và tay trái cầm cái đinh để đóng vào tường, lỡ như là tay phải cầm cái búa mà đóng, thay vì đóng vô cái đinh thì đóng trúng cái tay trái của mình, thì tay trái đau lớn. Có thể nào tay trái chụp lấy cái búa mà đóng tay phải trả lại để trả thù không? Nếu ai làm như vậy, chắc người đó mất trí mới có thể làm như vậy. Trái lại, khi tay phải đóng nhầm tay trái rồi, tay trái đau rồi, thì tay phải phải đi kim băng, phải băng bó hoặc là rịt tình vết thương. Chứ không thể nào mà tay trái chụp búa mà đóng ngược lại tay phải được. Nhưng mà trong đời sống gia đình hay là trong các ban ngành hoặc có những tổ chức thì họ tìm cách họ trả thù trả đũa với nhau. Ngay cả các gia đình có những cặp vợ chồng lời qua tiếng lại không bao giờ hết. Tại sao như vậy? Vì có họ không thấy được sự cần nhau, không thấy được cái mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu họ làm như gì thì chỉ làm đau cái đầu. Nếu không do cái đầu chỉ huy thì tất cả mọi chi thể đều sẽ lộn xộn, đều sẽ vướng hay là vấp mà thôi. Có một câu chuyện ngụ ngôn nói về cái chân. Chân nó than phiền, nó đi hoài mệt quá. Cái anh miệng nó sướng quá, ăn đồ ăn này, ăn đồ ăn kia rất là ngon. Trong cái chân nó phải đi hoài mệt quá. Cho nên miệng nó được, nếu vậy thôi nó không ăn. Nó không ăn nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Sau một ngày, rồi hai ngày thì cái chân nó bắt đầu yếu và không có đi được nữa. Rồi qua ngày thứ ba thì yếu quá rồi. Rồi nó phải nói với miệng thôi anh tiếp tục ăn đi. Anh ăn thì tôi mới có sức tôi đi. Thật sự có liên hệ với nhau. Chúng ta được Chúa dựng nên thì lời Chúa phán rằng chúng ta liên hệ với nhau. Chúa là đầu, chúng ta là các chi thể của nhau. Vì cơ đó, từ trong gia đình, trong hội thánh, trong xã hội, thật sự chúng ta cần nhau. Chỉ những cần nhau mà thôi. Nhưng mà đây nói rằng tôn trọng nhau, trao dồi cho nhau, đồng lo tưởng đến nhau. Không phải chỉ lo về cái tôi mà thôi. Xã hội người Mỹ, xã hội họ đặt cái tên là I, me and my. I là tôi, me cũng là tôi, my là của tôi. I, me and my society. Có nghĩa là tất cả mọi sự quay xung quanh mình mà thôi. Ai nói ai khen thì mình thích thú, mà ai chê thì mình buồn. Được tiếng khen thì ho hen chẳng còn. Hát hò gì đó, ho ôm sùm vậy thì một cái người khác khen ồ, hát hay quá tự nhiên mất hết hò. Thưa quý vị, chúng ta cần nhau, chúng ta quý trọng nhau, tôn trọng nhau, trao dồi cho nhau, làm cho tốt đẹp hơn. Đồng lo tưởng đến nhau, lo tưởng đến người khác hơn là suy nghĩ đến cái cần của mình. Và đây nói rằng, khi đau đớn thì cùng chịu, và khi vui mừng thì cùng hưởng. Như quý ông bà anh chị em thấy, một ca sĩ hát rất là hay, thì người ta chụp hình nguyên con người của ca sĩ đó, hoặc ít nhất là chụp cái đầu hình bán thân, chứ không thể nào họ lấy máy hình mà chụp cái miệng của ca sĩ đó, vì có ca sĩ hát hay là do cái miệng, nhưng mà không thể nào chỉ chụp hình cái miệng mà thôi. Ở đây nói rằng tất khi tất cả được sung sướng thì tất cả mọi chi thể đều cùng hưởng, toàn thân người đó được hưởng cả. Hay là lực sĩ khi chạy đua thắng thì người ta không có chỉ nhắm vào cái cặp giò của lực sĩ đó mà chụp hình hay đăng báo cặp giò của lực sĩ đó đã thắng vừa rồi, nhưng mà họ chụp hình nguyên con người đó. Cũng vậy, ở đây nói rằng khi đau thì cũng phải chịu, mà khi vui mừng thì cùng chia. Chúng ta nghe lời Chúa phán rằng hãy khóc với kẻ khóc và vui với kẻ vui. Nhiều quý ông bà cho em nghĩ rằng khóc với kẻ khóc dễ hay là vui với kẻ vui dễ? Chúng ta thường thường dùng hay lẫn lộn chỗ đó. Chúng ta thường hay đến những nơi có sự tang tóc thì chúng ta chia buồn. Đến đám cưới thì chúng ta lại chia vui. Thật sự mà nói đó thì khi người ta có vui thì đến chung vui thì tốt hơn là chia vui. Thì khi người ta có vui người ta không muốn chia, người ta muốn mình chung vào. Mà khi buồn á thì người ta muốn chúng ta chia bớt. Chúng ta đến chia buồn với những gia đình có người thân đã lìa đời. Mà chúng ta đến những nơi vui, chúng ta chung vui với họ. Vì có vui với kẻ vui rất khó, mà buồn khóc với kẻ khóc rất dễ. Khi một người thành đạt thì chúng ta khó mà chung vui cùng vui với người ta. Vì có chúng ta, nếu mà hai người thi, một người đậu, một người rớt, thì cái người rớt rất là khó mà chung vui với cái người đậu. Hoặc là hai chàng thanh niên cùng yêu một cô mà một anh chàng cưới được, anh chàng kia không, thì cái người không cưới được người mình yêu rất là khó mà chung vui với người bạn của mình. Nhưng mà ở trong Chúa thì chúng ta khác, chúng ta chung vui với nhau, cùng hưởng, mà buồn cùng chia. Cầu xin Chúa cho tất cả quý vị, nhất là con dân Chúa, đừng bao giờ nói không cần ai hết, không cần Chúa nữa, tôi có thể làm một mình tôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cần nhau, cần Chúa và cần nhau. Vì cớ chúng ta là chi thể của nhau và Chúa là đầu. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta dùng đoạn kinh thánh này để nhắc nhở tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nhau, chúng ta liên hệ với nhau. Vì cớ đó chúng ta cần phải tôn trọng nhau, trao dồi cho nhau, quý trọng nhau, đồng lo tưởng cho nhau. À, khi đau đớn thì cùng chịu, khi vui mừng cùng chia, vì chúng ta cần nhau. Cầu xin Chúa Thánh Linh liên kết chúng ta, hiệp minh một thân như lời Chúa phán. Chúng ta chỉ có một thân mà thôi, mà Chúa là đầu. Nếu chúng ta làm xúc phạm nhau hay tổn thương nhau thì chính Chúa cũng bị tổn thương. Cho nên chúng ta hãy nhớ điều này, chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau bây giờ, và khi chúng ta lên trên trời ở với Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên đó mãi mãi. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta cần nhau. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị thính giả. Thân ái chào quý vị.
Ngọn đèn. sự sáng tâm hồn. Trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Giê-xu vì yêu thế gian đã vui lâm phàm. Ta mau mau cầu xin Thiên Chúa ngự vào lòng này giúp đến trường.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 985 Khi Liên Lạc, Xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 985 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Khi Jesus luôn bên ta, Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn. Trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Jesus vì yêu thế gian đã vui làm phàm.